Chương 10. Xét lại bản án. Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Theo quy định của pháp luật, khi bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị, bản án, quyết định của tòa án cấp phúc thẩm phải được đưa ra thi hành. Cho dù không thỏa mãn với nội dung bản án, quyết định của tòa án, nhưng theo quy định của pháp luật, những người tham gia tố tụng có quyền và lợi ích trong vụ án không còn quyền kháng cáo. Mặc dù vậy, nếu bản án, quyết định đó vẫn còn những sai sót, vi phạm hoặc phát hiện có tình tiết mới có thể làm thay đổi nội dung bản án, quyết định của tòa án, thì bản án, quyết định ấy vẫn có thể được xem xét lại theo một trình tự, thủ tục đặc biệt. Trình tự, thủ tục đó gọi là giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Một lớn, giám đốc thẩm. 1.1. Tính chất giám đốc thẩm. Giám đốc thẩm là xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quá trình xử lý vụ án. Theo quy định pháp luật, giám đốc thẩm không phải là một cấp xét xử mà là một trình tự tố tụng đặc biệt có nhiệm vụ xét lại các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật vì phát hiện có vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án nhằm đảm bảo cho vụ án được giải quyết khách quan và chính xác. Đối tượng được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm là bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, chưa hoặc đang thi hành, nhưng phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Trường hợp có vi phạm pháp luật trong quá trình xử lý vụ án, nhưng vi phạm đó chưa đến mức nghiêm trọng, sẽ không được kháng nghị để xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm. 1.2. Căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm. Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là quyết định của người có thẩm quyền đối với một phần hoặc toàn bộ bản án hay quyết định đang có hiệu lực pháp luật để tòa án có thẩm quyền xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm. Căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm được quy định tại Điều 273 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Tuy nhiên, cho đến nay, quy định này chưa có văn bản của cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn hoặc giải thích để áp dụng thống nhất. Việc điều tra, xét hỏi tại phiên tòa, phiến diện hoặc không đầy đủ, căn cứ này thường rơi vào các trường hợp sau đây. Việc xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm cũng như phiên tòa phúc thẩm được tiến hành không khách quan, vô tư, chỉ chú ý đến các chứng cứ buộc tội nếu đã định kiến bị cáo có tội, hoặc chỉ chú ý đến các chứng cứ gỡ tội nếu định kiến bị cáo không phạm tội, hoặc chỉ chú ý đến tình tiết hoặc là tăng nặng hoặc là giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Quá tin vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án mà không chú ý đến các chứng cứ được kiểm tra xác minh tại phiên tòa. Hoạt động điều tra lại phiên tòa còn thiếu những tình tiết, những chứng cứ mà theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự phải được xem xét tại phiên tòa. Việc thiếu này có thể do không triệu tập người làm chứng, người bị hại v.v. hoặc có triệu tập họ nhưng hội đồng xét xử không xét hỏi để làm rõ những tình tiết, chứng cứ quan trọng đó. Nếu thiếu những tình tiết, chứng cứ đó thì chưa đủ căn cứ để xác định bị cáo phạm tội hay không phạm tội. Kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Những tình tiết khách quan của vụ án là những sự kiện có thật diễn ra ngoài ý muốn của con người. Kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án có thể là một trong những trường hợp sau đây. Bản án, quyết định đã không dựa vào những tình tiết có thật của vụ án trong khi những chứng cứ, tài liệu đó đã được điều tra xác minh tại phiên tòa. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử không xem xét những tài liệu chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà tòa án dựa vào đó để kết luận về vụ án. Những tài liệu, chứng cứ chưa được kiểm tra xác minh tại phiên tòa, nhưng nó phản ánh đúng bản chất của vụ án đã xảy ra. Cơ quan tiến hành tố tụng đã không thu thập, điều tra làm rõ tài liệu, chứng cứ đó, nên bản án, quyết định đã không phản ánh đúng thực tế. Cần chú ý phân biệt, bản án là của tòa án, nhưng còn quyết định trong trường hợp này không chỉ là quyết định của tòa án, mà còn bao gồm cả quyết định của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, v.v. Nếu các quyết định này không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án, cũng là căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm. Chẳng hạn, người phạm tội không bị tâm thần khi thực hiện hành vi phạm tội, nhưng cơ quan giám định lại kết luận bị cáo bị bệnh tâm thần khi thực hiện hành vi phạm tội. tòa án đã ra quyết định đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh sau đó phát hiện người này không bị bệnh tâm thần. Có sự vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng trong khi điều tra, truy tố hoặc xét xử. Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng có thể tước bỏ hoặc hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng ở các giai đoạn tố tụng. Từ thực tiễn xét xử, giám đốc thẩm cho thấy bản án quyết định bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong khi điều tra, truy tố, xét xử thường là những trường hợp sau đây. Không có yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ đối với vụ án chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của những người này, nhưng cơ quan có thẩm quyền vẫn ra quyết định khởi tố. Trong trường hợp bào chữa bắt buộc khoản 2 điều 57 Bộ luật tố tụng hình sự, nhưng cơ quan tiến hành tố tụng không đảm bảo có người bào chữa cho bị can, bị cáo. Thành phần hội đồng xét xử không đúng luật định, trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định nhưng cơ quan tiến hành tố tụng không trưng cầu theo quy định. Tòa án xét xử sai thẩm quyền. Tòa án xét xử vắng mặt những người mà theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự bắt buộc phải có mặt họ. Nội dung quyết định của bản án mâu thuẫn với biên bản nghị án hoặc mâu thuẫn với biên bản phiên tòa. Không có biên bản phiên tòa hoặc biên bản phiên tòa không có chữ ký của thư ký hoặc của thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. Bản án không có đầy đủ chữ ký của thành viên hội đồng xét xử, có dấu hiệu bức cung, dùng nhục hình khi lấy lời khai của bị can. Cơ quan có thẩm quyền xác định sai tư cách của người tham gia tố tụng. Tòa án cấp phúc thẩm thực hiện quyền hạn của mình không đúng quy định của pháp luật, sửa bản án theo hướng tăng nặng trong trường hợp không có kháng cáo kháng nghị theo hướng đó. Hội đồng xét xử không cho bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án. Có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng bộ luật hình sự. Trong những trường hợp sau đây có thể được coi là có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng bộ luật hình sự. Kết án người không có hành vi phạm tội. Kết án người mà hành vi của họ không cấu thành tội phạm. Kết án người chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Bỏ lọt tội phạm. Kết án sai tội danh. Áp dụng điều khoản bộ luật hình sự không đúng. Áp dụng loại, mức hình phạt không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. 1.3. Thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm. Theo quy định tại Điều 275 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thì những người sau đây có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án các cấp, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương và Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Quân sự cấp dưới. Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, chánh án Tòa án Quân sự cấp quân khu và Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự cấp quân khu có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dưới. Theo quy định trên, thì có chánh án tòa án cấp tỉnh và viện trưởng viện kiểm sát cấp tỉnh trở lên mới có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Phó chánh án tòa án và phó viện trưởng viện kiểm sát cấp tỉnh không có quyền kháng nghị thủ tục này. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 đã thay đổi so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988. Đối tượng xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm là những bản án quyết định đang có hiệu lực pháp luật. Vì vậy, khi ra quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, nếu thấy cần thiết phải tạm đình chỉ thi hành bản án hoặc quyết định, thì những người có quyền kháng nghị trên đây có quyền ra quyết định tạm đình chỉ một phần hoặc toàn bộ việc thi hành bản án hoặc quyết định đó. 1.4. Thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm. Theo quy định tại Điều 278 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì có hai trường hợp kháng nghị. Mỗi trường hợp, thời hạn kháng nghị được quy định khác nhau. Trường hợp thứ nhất, nếu kháng nghị theo hướng bất lợi cho người bị kết án thì việc kháng nghị chỉ được thực hiện trong thời hạn 1 năm kể từ ngày bản án quyết định có hiệu lực pháp luật. Hết thời hạn này thì trong mọi trường hợp không được kháng nghị, quy định này nhằm mục đích đề cao tinh thần trách nhiệm của những người có quyền kháng nghị, đảm bảo sự ổn định của bản án, quyết định đã có hiệu lực, thực hiện chính sách nhân đạo của pháp luật. Trường hợp thứ hai, nếu kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án thì không bị hạn chế thời gian, ngay cả trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. Việc kháng nghị về vấn đề dân sự trong vụ án hình sự đối với nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án được tiến hành theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. 1.5. Thẩm quyền xét xử, giám đốc thẩm. Theo quy định tại Điều 279 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì thẩm quyền xét xử giám đốc thẩm được xác định như sau. Ủy ban thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, giám đốc thẩm, những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp huyện, Ủy ban thẩm phán Tòa án Quân sự, cấp quân khu, giám đốc thẩm, những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Quân sự khu vực. Tòa hình sự Tòa án Nhân dân tối cao, giám đốc thẩm, những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Quân sự Trung ương, giám đốc thẩm, những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Quân sự cấp quân khu. Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, giám đốc thẩm, những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Quân sự Trung ương, của Tòa án Hình sự, các Tòa án Phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao, bị kháng nghị. Những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật về cùng một vụ án hình sự thuộc thẩm quyền giám đốc thẩm của các cấp khác nhau được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 của Điều 279 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì cấp có thẩm quyền cấp trên giám đốc thẩm toàn bộ vụ án. Chẳng hạn, sau khi xét xử sơ thẩm, bản án của Tòa án cấp tỉnh bị kháng cáo và đã được Tòa án Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm. Sau khi phát hiện bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao và phần của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị, đều có vi phạm pháp luật, nên chánh án Tòa án Nhân dân tối cao kháng nghị đối với cả hai bản án này. Vụ án này sẽ do Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm toàn bộ. 1.6. Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm. Giám đốc thẩm không phải là một cấp xét xử, vì vậy phiên tòa giám đốc thẩm không tổ chức công khai và không bắt buộc những người tham gia tố tụng phải có mặt. Tuy nhiên, tại phiên tòa giám đốc thẩm phải có sự tham gia của viện trưởng viện kiểm sát, cung cấp hoặc kiểm sát viên được viện trưởng ủy quyền. Trong trường hợp vắng mặt viện trưởng hoặc kiểm sát viên được viện trưởng ủy quyền thì phải hoãn phiên tòa. Khi cần thiết, tòa án có thể triệu tập người bị kết án, người bào chữa và có thể triệu tập cả những người có quyền lợi liên quan đến việc kháng nghị tham dự phiên tòa để làm rõ những vấn đề có liên quan đến vụ án. Như vậy, tòa án không bắt buộc phải triệu tập người bị kết án và những người tham gia tố tụng khác tham dự phiên tòa. Vì vậy, nếu họ đã được triệu tập mà vắng mặt, thì tùy trường hợp tòa án vẫn có thể tiến hành xét xử hoặc hoãn phiên tòa. 1.7. Thành phần Hội đồng xét xử, giám đốc thẩm. Thành phần Hội đồng xét xử, giám đốc thẩm được quy định như sau. Hội đồng giám đốc thẩm, tòa hình sự, tòa án nhân dân tối cao hoặc tòa án quân sự trung ương gồm 3 thẩm phán. Nếu Ủy ban thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban thẩm phán Tòa án Quân sự cấp quân khu hoặc Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, giám đốc thẩm thì phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Ủy ban thẩm phán hoặc Hội đồng thẩm phán tham gia xét xử. Quyết định giám đốc thẩm của Ủy ban thẩm phán hoặc Hội đồng thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành viên của Ủy ban thẩm phán hoặc Hội đồng thẩm phán tán thành. Tại phiên tòa giám đốc thẩm của Ủy ban thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban thẩm phán Tòa án Quân sự cấp quân khu, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, khi biểu quyết về nội dung kháng nghị thì phải biểu quyết theo trình tự những ý kiến đồng ý với kháng nghị, những ý kiến không đồng ý với kháng nghị. Nếu không có loại ý kiến nào được quá nửa tổng số thành viên của Ủy ban thẩm phán, Hội đồng thẩm phán quyết định tán thành, thì phải hoãn phiên tòa. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa, thì Ủy ban thẩm phán, Hội đồng thẩm phán phải mở phiên tòa xét xử lại vụ án với sự tham gia của phiên toàn thể các thành viên. 1.8. Thời hạn giám đốc thẩm. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhận được kháng nghị, phiên tòa giám đốc thẩm phải được tiến hành. Thời hạn này quy định chung cho tất cả các cấp giám đốc thẩm mà không có sự phân biệt phiên tòa giám đốc thẩm của cấp nào. 1.9. Phạm vi giám đốc thẩm. Hội đồng giám đốc thẩm phải xem xét toàn bộ vụ án, chứ không chỉ hạn chế trong nội dung kháng nghị như ở cấp phúc thẩm. Bởi lẽ, giám đốc thẩm có nhiệm vụ kiểm tra toàn bộ tính hợp pháp và tính có căn cứ của bản án hoặc quyết định đang có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị đối với tất cả những người bị kết án cũng như tất cả những vấn đề liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi xem xét việc quyết định như thế nào tùy thuộc vào quy định pháp luật về quyền hạn của cấp giám đốc thẩm. 1.10. Quyền hạn của Hội đồng Giám đốc thẩm. Theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự thì Hội đồng Giám đốc thẩm có quyền quyết định không chấp nhận, kháng nghị và giữ nguyên bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong trường hợp bản án hoặc quyết định bị kháng nghị là hợp pháp và có căn cứ. Việc xét xử đã đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, điều này cũng có nghĩa là kháng nghị không có căn cứ. Hủy bản án hoặc quyết định đang có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án nếu có một trong những căn cứ quy định tại Điều 107 Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại nếu có một trong những căn cứ quy định tại Điều 273 Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Trong trường hợp hủy bản án hoặc quyết định bị kháng nghị để xử lại, thì tùy trường hợp cụ thể, Hội đồng Giám đốc thẩm có thể quyết định xét xử lại từ cấp sơ thẩm hoặc cấp phúc thẩm. Cụ thể, nếu bản án hoặc quyết định phúc thẩm có sai lầm, nhưng bản án hoặc quyết định sơ thẩm đúng, thì Hội đồng xét xử chỉ hủy bản án, quyết định có sai lầm và giữ nguyên bản án hoặc quyết định sơ thẩm.
Hai la mã, tái thẩm. 2.1. Tính chất tái thẩm. Tái thẩm là việc tòa án có thẩm quyền xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật, bị kháng nghị vì phát hiện có tình tiết mới, làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án hoặc quyết định mà tòa án đã không biết được khi ra bản án hoặc quyết định đó. Điểm khác nhau cơ bản giữa thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm đó là căn cứ làm phát sinh thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm. Nếu làm căn cứ phát sinh thủ tục giám đốc thẩm và phát hiện vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án, thì tái thẩm là phát hiện có tình tiết mới, có thể làm thay đổi cơ bản nội dung bản án hoặc quyết định. Tình tiết này được biết sau khi có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật. Các tình tiết mới có thể do cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, nhưng cũng có thể do cơ quan nhà nước khác, các tổ chức xã hội hoặc công dân phát hiện và thông báo cho cơ quan tiến hành tố tụng biết. Tuy nhiên, không phải tất cả các tình tiết mới được phát hiện đều làm phát sinh thủ tục tái thẩm. Chỉ có những tình tiết nào mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật mới có thể trở thành căn cứ làm phát sinh thủ tục tái thẩm. Những tình tiết dù mới nhưng không làm thay đổi nội dung bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì không thể trở thành căn cứ làm phát sinh thủ tục tố tụng này và tất nhiên sẽ không được xem xét để kháng nghị. Quy định này nhằm đảm bảo tính ổn định, giá trị hiệu lực pháp lý của bản án, quyết định của tòa án. 2.2. Căn cứ kháng nghị tái thẩm. Căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm được quy định tại Điều 291 Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Cũng giống căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm, căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm cũng chưa có văn bản của cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để đảm bảo áp dụng thống nhất. Lời khai của người làm chứng, kết luận giám định, lời dịch của người phiên dịch có những điểm quan trọng được phát hiện là không đúng sự thật. Đây là trường hợp người dịch đã dịch sai nội dung trình bày của người không sử dụng được tiếng Việt. Người giám định vì lý do nào đó như năng lực, trình độ, cố ý. Ra kết luận sai, người làm chứng đã khai những thông tin liên quan trực tiếp đến vụ án mà họ biết là không đúng sự thật, dẫn đến việc tòa án ra bản án hoặc quyết định không phù hợp với thực tế khách quan của vụ án. Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm đã có kết luận không đúng, làm cho vụ án bị xét xử sai. Vật chứng, biên bản điều tra, biên bản các hoạt động tố tụng khác hoặc những tài liệu khác trong vụ án bị giả mạo hoặc không đúng sự thật. Ví dụ, ma túy bị đánh tráo bằng một chất khác, không phải là ma túy. Tiền giả đổi thành tiền thật. Điều tra viên tự sáng tác ra biên bản hỏi cung. Biên bản này không phản ánh đúng những lời khai của bị can. Do việc sử dụng vật chứng, biên bản trên đã làm cho việc xét xử không đúng người, người không có tội bị kết án. Những tình tiết khác làm cho việc giải quyết vụ án không đúng sự thật. Ví dụ, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán nhận hối lộ để điều tra, truy tố, xét xử một người không có tội, hoặc không truy tố, xét xử người có tội. Thư ký phiên tòa vì động cơ vụ lợi đã ghi biên bản phiên tòa không đúng sự thật để diễn ra tại phiên tòa. Khi có một trong những căn cứ trên đây, những người có thẩm quyền sẽ ra quyết định kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. 2.3. Thẩm quyền kháng nghị tái thẩm. Điều 293 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với những bản án hoặc quyết định đang có hiệu lực pháp luật của tòa án các cấp, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với những bản án hoặc quyết định đang có hiệu lực pháp luật của tòa án quân sự cấp dưới. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp huyện. Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự cấp quân khu có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án quân sự khu vực. Như vậy, khác với thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, những người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm chỉ gồm viện trưởng Viện Kiểm sát cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên mà không có những người của ngành tòa án. Sự khác biệt này là do trước khi ra quyết định kháng nghị cần phải tiến hành kiểm tra, xác minh có hay không có tình tiết mới và giá trị pháp lý của chúng. Việc này chỉ có thể do kiểm sát viên hoặc điều tra viên thực hiện được. Tuy nhiên, thực tiễn kháng nghị tái thẩm hiện nay cho thấy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát phụ trách hình sự thường được phân công thay mặt hoặc theo sự ủy quyền của Viện trưởng ra quyết định kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. Thực tiễn này không trái với luật tổ chức Viện Kiểm sát và luật tố tụng hình sự. Khi ra quyết định kháng nghị, nếu xét thấy cần thiết, trong thời gian chờ xét xử tái thẩm, việc tiếp tục thi hành án có thể gây thiệt hại cho người phải thi hành án, thì người đã ra quyết định kháng nghị có quyền ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành bản án hoặc quyết định của tòa án. Đó là các trường hợp đình chỉ vụ án, tuyên bố không phạm tội, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, cho hưởng án treo hoặc áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù. 2.4. Thời hạn kháng nghị tái thẩm. Việc kháng nghị phải được thực hiện trong thời hạn luật định Điều 295 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định như sau. Kháng nghị tái thẩm theo hướng không có lợi cho người bị kết án phải tiến hành trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 23 Bộ Luật Hình Sự và thời hạn kháng nghị không được quá một năm. Kể từ ngày Viện Kiểm sát nhận được tin báo về tình tiết mới được phát hiện, kháng nghị tái thẩm theo hướng có lợi cho người bị kết án thì pháp luật tố tụng hình sự không hạn chế về thời gian và được tiến hành trong cả trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. 2.5. Thẩm quyền xét xử tái thẩm. Thẩm quyền xét xử tái thẩm được quy định tương tự như thẩm quyền xét xử giám đốc thẩm, cụ thể Điều 296 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Về thẩm quyền xét xử tái thẩm như sau. Ủy ban thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp tỉnh tái thẩm những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp huyện. Ủy ban thẩm phán Tòa án Quân sự cấp quân khu tái thẩm bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự khu vực. Tòa hình sự Tòa án Nhân dân tối cao tái thẩm những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. Tòa án Quân sự Trung ương tái thẩm bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Quân sự cấp quân khu. Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao tái thẩm bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Quân sự Trung ương, Tòa hình sự, các tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao. 2.6. Thành phần Hội đồng xét xử tái thẩm, thời hạn tái thẩm, phạm vi tái thẩm, quyền hạn của Hội đồng tái thẩm được quy định tương tự như giám đốc thẩm. Cụ thể xem các điều 297, 298 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trên đây là những nội dung cơ bản về thủ tục xét xử lại những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo trình tự đặc biệt. Đó là thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm. Câu hỏi ôn tập. 1. Phân tích tính chất của giám đốc thẩm, tái thẩm. 2. So sánh thủ tục giám đốc thẩm và thủ tục tái thẩm vụ án hình sự. 3. Phân tích căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm. 4. Phạm vi chủ đề kháng nghị giám đốc thẩm và phạm vi chủ đề kháng nghị tái thẩm có gì khác nhau? Tại sao? 5. Quyền hạn giám đốc thẩm, tái thẩm khi xét xử lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 6. Phân biệt tính chất, mục đích của phúc thẩm với tính chất mục đích của giám đốc thẩm, tái thẩm. Tài liệu tham khảo. 1. Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001. 2. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. 3. Nghị quyết số 24/2003 của Quốc hội ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự. 4. Tội phạm học, luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 1995. 5. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Anh, tiến sĩ Trần Văn Luyện, tiến sĩ Trần Quang Tiệp, tiến sĩ Nguyễn Đức Mai, thạc sĩ Nguyễn Sĩ Đại, thạc sĩ Nguyễn Văn Cừ, thạc sĩ Bùi Anh Dũng. Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2004. 6. Đinh Văn Quế, bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. 7. Nguyễn Văn Trượng, cần sửa đổi bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự về thời hạn kháng nghị và thời hạn xét xử lại bản án. Quyết định khi đã có quyết định giám đốc thẩm hình sự, tạp chí Kiểm sát số 23 tháng 12 năm 2010. 8. Nguyễn Văn Trượng, thực trạng thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về phạm vi giám đốc thẩm và những vấn đề cần hoàn thiện, tạp chí Tòa án Nhân dân số 7 tháng 4 năm 2011. 9. Nguyễn Văn Trượng, cần hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền giám đốc thẩm và thành phần hội đồng giám đốc thẩm, tạp chí Kiểm sát số 9 tháng 5 năm 2011. 10. Nguyễn Văn Trượng, bàn về việc hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tạp chí Kiểm sát số 20 tháng 10 năm 2010. 11. Lê Thúy Phượng, tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự tại phiên tòa phúc thẩm, tạp chí Tòa án Nhân dân số 20 tháng 10 năm 2009. 12. Nguyễn Đức Mai, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự của một số nước, tạp chí Tòa án Nhân dân số 10 tháng 5 năm 2010. 13. Nguyễn Văn Trượng, thực trạng thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền của hội đồng giám đốc thẩm và những vấn đề cần hoàn thiện, tạp chí Tòa án Nhân dân số 23 tháng 12 năm 2010. 14. Trần Văn Độ, Nguyễn Mai Bộ, khái niệm giám đốc thẩm, tái thẩm trong tố tụng hình sự, tạp chí Tòa án Nhân dân số 15 tháng 8 năm 2011.